chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, bà án vì không cho phép Lộc chính thức hóa cuộc hôn nhân vụng trộm đã tìm cách lợi dụng tính đa nghi của con trai mà bắt Mai phải rời đi một thời gian và hứa sau khi cưới con Quan Tuần cho Lộc xong sẽ lấy Mai làm lẽ. Bà biết như vậy là tàn ác, nhưng vì tình thương với cậu con trai yêu quý và duy nhất của bà có thể làm tất cả. Về phần Mai, trước sự khinh miệt và vô tình của bà án, thái độ thờ ơ, lãnh đạm của Lộc, cô vô cùng phẫn uất, quyết chí cùng em trai ra đi, liều sống một cuộc đời phiêu du. Mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Nửa Trường Xuân của tác giả Khái Hưng trong buổi đọc truyện hôm nay với giọng đọc Thu Loan.
Về buổi chiều vào giờ tan học và giờ đóng cửa các nhà máy, các cửa hàng, người ta trông thấy từ đường Quan Thánh tới sở thuộc ra rải rác từng tốp 4-5 người hay 9-10 người, hoặc đi chân hoặc đi xe đạp. Màu trắng, màu chàm, màu nâu của bộ quần áo xen lẫn nhau và tiếng Pháp, tiếng Việt ồn ào lẫn tiếng cười khanh khách. Đó là bọn học sinh với bọn lao động đi về làng Thụy Khuê, xưa nay vẫn là nơi ăn trọ của hai hạng người, cắp sách và làm thợ. Làng Thụy Khuê 6-7 năm về trước không giống hệt làng Thụy Khuê ngày nay, vì ngày nay cái trại trồng hoa của thành phố về phía đoạn đường bên hồ đã làm mất hẳn cái đặc sắc của làng. Cái đặc sắc ấy là cái hố rác khổng lồ về mùa hè bốc mùi ô uế rất nồng nực khó chịu. Song ngoài sự thay đổi về hình thức ra, cái tính cách bản nguyên của làng Thụy Khuê không hề suy xuyển. Làng ấy vẫn và sẽ mãi mãi là nơi ẩn trọ của bọn học sinh và bọn thợ thuyền cho đến ngày trong hai hạng ấy không còn người nghèo, nghĩa là không bao giờ. Vì thế, dù ngày nay hay 20 năm về trước, những tên xóm ổi, xóm đồng bàng, xóm hàn lâm đều là những tên quen tai, các bác mặc màu chàm hay các cậu cắp sách vở. Chiều hôm ấy trên con đường từ trường Bưởi tới làng Thụy Khuê, họ chuyện trò vui vẻ khác thường, vì mới xảy ra một sự lạ lùng, rất không ngờ trong cái đời ít thay đổi của anh em học sinh. Buổi sớm, người gánh hàng quà bánh đến bán ở cổng trường không phải là bà Cán mà lại là một cô gái. Bà Cán, người bán hàng cho các cậu, cho những người học trò trước các cậu, không biết từ đời nào. Còn ai dám đến đây cướp mối hàng của bà? Thế mà bỗng thấy một cô gái ung dung gánh một gánh quà đến ngồi bán ở cổng trường thì phòng có lạ không? Gánh hàng quà cũng giống gánh hàng quà của bà Cán. Một bên quang thúng đựng bánh dày, xôi, giò chả và một bên quang đặt nồi cháo đậu. Trước buổi học sáng, các cậu học sinh phần còn bỡ ngỡ, phần thấy cô hàng quà có nhan sắc nên bẽn lẽn và vì nể không muốn vội hỏi lôi thôi. Những buổi trưa anh em đã quen quen, không bảo nhau mà cùng đến trường sớm lắm, ít chừng để nhìn cô hàng xinh đẹp. Cũng như buổi sáng, cô hàng đặt gánh dưới bóng mát cây bàng, rồi mỉm cười, cúi xuống lẩm nhẩm, đếm những nắm xôi trên mẹ. Một cậu đứng trong dậu găng, thò tay ra ngoài vẫy hỏi, cô có bán chịu đấy chứ? Cô hàng lắc đầu đáp, không, tôi biết cậu là ai mà tôi bán chịu. Anh em bạn đứng gần cô hàng cất tiếng cười to, nhưng cậu kia không chột dạ, không thẹn thùng, hỏi lại, vậy cái bà Cán xóm ổi đâu lại không đến? Và cô là người nào mà dám đến bán chanh? Cô phải biết, tôi ăn quà chịu bà Cán đã 4 năm nay, không bao giờ tôi chịu quỵt một xu. Và hiện bây giờ tôi còn nợ bà Cán đến 4 năm hào. Nay vì lẽ gì cô không bán chịu cho tôi? Bài diễn thuyết của cậu học trò khiến mọi người lại cười vang. Cô hàng cũng cười nói, nếu thế thì càng không nên bán chịu cho cậu. Cậu hãy trả nợ cũ đi đã. Trả cô à? Tôi nợ gì cô? Trả nợ bà Cán chứ, vì đây chính là hàng của bà Cán. À, thì ra cô bán hộ bà Cán. Bà Cán ốm à? Cô Hằng mỉm cười. Không, tôi là cháu bà Cán. Thế là từ ngoài đường vào đến trong sân trường, anh em học sinh họp nhau từng tốp, chỗ nọ thì thào, chỗ kia khúc khích bảo nhau. Chúng mày ạ, bà Cán có con cháu kháu ra phết. Tình lắm. Nó láu dữ, chúng mày ạ. Luôn năm hôm, cô Hằng xinh xắn gánh hàng đến bán ở cổng trường, mà hôm nào hàng cũng bán chạy rầm rầm. Nhà hàng và khách xem chừng đã quen nhau vì đã có xăm sáu cậu mua chịu. Hôm thứ năm, đương lúc anh em xúm xít chung quanh gánh hàng, thì một ông lão già hớt hơ hớt hải chạy lại hỏi. Thưa các thầy, có phải đây là trường bưởi không? Một cậu đáp. Không phải đâu, ông cụ ạ. Là trường bảo hộ. Ông lão buồn rầu. Vậy trường bưởi ở đâu? Nhờ thầy làm ơn bảo dùm. Ba bốn cậu vỗ tay cười. Mãi tận dưới chợ cam kia, cụ ạ. Nhưng chợ cam ở đâu kia thầy? Chợ cam ở gần đường quýt ấy. Một cậu ra dáng hiền lành trách bạn. Các anh cứ đùa cụ ấy thế. Rồi quay lại ông lão, ôn tồn bảo. Phải đấy cụ ạ, chính đây là trường bưởi. Vậy cụ muốn hỏi gì? Ông lão mừng rỡ. Cảm ơn thầy, thưa thầy làm ơn tìm hộ tôi cậu Huy. Cô Hằng nghe thấy tên Huy, ngừng đầu lên nhìn, rồi không kịp giữ gìn, buột miệng kêu. Kìa, ông Hạnh. Ông Hạnh cũng nhận ra được cô Hằng. Trời ơi, cô Mai. Các cậu học sinh tò mò xuống quanh cô Hằng với ông lão. Một cậu hỏi. Thầy cô đấy à? Nhưng Mai chỉ ứa nước mắt, đứng lặng nhìn người lão bộc. Sao cô đến nông nỗi này? Thôi, chốc về nhà hãy nói chuyện. Rồi cô lại thản nhiên bán hàng, tươi cười đáp lại những câu hỏi ngớ ngẩn của các bạn hàng. Sau một hồi trống, anh em học sinh vội vàng kéo nhau vào trường. Mai thong thả đặt gánh hàng lên vai, quay lại bảo ông Hạnh. Bây giờ ta về. Ông lão ngớ ngẩn hỏi. Về đâu, cô? Về nhà. Nhưng trước hết, tôi hãy hỏi ông. Ông đến đây làm gì? Ông Hạnh buồn sầu thuật lại cho Mai biết rằng hôm trước, ông ta nhận được thư của ông Tham Lộc gửi về, nói Mai và Huy bỏ nhà đi đâu không biết, và hỏi thăm ông ta xem có về làng không. Ông ta nhờ người đọc thư, rồi lo sợ, đâm bổ đi tìm. Ông lão nói tiếp. Nhưng còn cô thì vì duyên cớ gì lại ra nông nỗi này? Mai cười. Chả vì nông nỗi gì cả. Tôi đi bán hàng để kiếm ăn. Thế ông Tham Lộc? Thì mặc ông ấy. Ông nên nghĩ đến em Huy còn hơn, vì em đương ốm nặng. Ông Hạnh lo sợ nhớn nhác hỏi. Ốm làm sao? Trời ơi, rõ khổ tôi quá. Mai buồn rầu đáp. Em nó ho, đau ngực. Mà giờ không có chỗ ở, không có tiền ăn, chứ đừng nói tiền uống thuốc nữa. May mà còn có người tử tế giúp đỡ, không thì cũng chưa biết tính mệnh ra sao rồi. Nguyên ngay chiều hôm bà Án đến nhà Mai, thì Mai và Huy quả quyết đi, dù Huy đã bắt đầu ốm nặng. Nhưng đi đâu? Chị hỏi em nhìn chị. Bạn của Huy cũng nhiều, khốn nỗi chả nhẽ đưa chị đến ở nhờ. Dù thế nào, mặc lòng cũng phải rời bỏ ngay cái nhà mà mẹ con người ta hình như đồng lòng đuổi mình ra khỏi cửa. Huy chợt nghĩ đến Trọng. Nay cũng không còn là lưu học sinh nữa, vì lý do eo hẹp đã xin ra ở ngoài trọ nhà bà Cán bán hàng quà cho học trò. Lúc cấp bách còn biết sao, thôi cũng đành liều. Vừa tới nhà trọ, Huy lên cơn sốt nặng, nằm liệt giường ngay. Chị em Trọng hết sức cùng Mai trông nom săn sóc, nên ba hôm sau bệnh Huy hơi thuyên giảm. Nhưng tiền không có một đồng, biết làm sao? Chẳng lẽ ở ăn bám chị em Trọng cũng đương gặp lúc quẫn bách? Nghĩ tìm vật quý đem đi cầm bán thì bao nhiêu đồ nữ trang lộc sắm cho, trước khi đi Mai đã chút hết ra để trả lại rồi. May sao bà Cán nghe Trọng thuật cho nghe chuyện đớn đau của chị em Mai thì đem lòng thương hại. Bà ta tuổi đã già, chồng đã chết, được một đứa con gái lấy chồng xa nên bà ta nghĩ ngay tới nuôi chị em Mai làm con nuôi. Nhưng bà ta chưa dám ngỏ ý, định hãy cứ ăn ở tử tế với hai người đã. Bà ta liền nghĩ cách gây dựng cho Mai, giao gánh hàng cho Mai đi bán. Mà Mai ở vào một hoàn cảnh khác hẳn với hoàn cảnh Phú Quý vừa rời bỏ, cũng muốn theo ngay cách sinh hoạt mới. Bởi vậy, nàng tươi cười cảm ơn, nhận lời bà Cán ngay, rồi vận áo nâu tứ thân, quần vải thâm, ngày ngày hai buổi, gánh hàng quà đến cổng trường bưởi, ngồi bán. Bà Cán thấy Mai mới buổi đầu đã thạo nghề mà bán hàng lại chạy hơn mình thì đem lòng quý mến, chia lãi cho. Mai từ chối, chỉ xin được ăn, ở nhờ ít bữa để chờ khi về làng, cầm hay bán được nhà, sẽ đem tiền lên hoàn lại. Giữa lúc Mai luống cuống lo sợ về bệnh trạng của Huy, về cách xoay tiền thuốc thang, thì ông Lão Hạnh tới Hà Nội. Mai tuy cũng biết ông Lão Bộc chẳng có tài cán gì cứu được mình ra khỏi vòng quẫn bách, song lúc khốn cùng, gặp người thân thuộc thì cũng nhẹ được vài phân khổ sở. Hai người yên lặng đi bên cạnh nhau, không ai nói nửa lời, và cũng có sáng suy nghĩ đến những sự việc đã xảy ra hay sắp xảy ra. Bỗng ông Hạnh quay lại hỏi, cô ở tận đâu mà đi xa thế? Mai đáp, gần đến nơi. Rồi trỏ về phía tay trái, nói tiếp, đây là xóm Đồng Bàng, xóm ổi kia kìa, ở ngay trước cửa đình làng Thụy Khuê. Một lát sau, ông Lão Bộc đi theo Mai, rẽ vào một cái ngõ, qua một cái cầu nhỏ, làm bằng hai tấm ván bắc qua rãnh nước bùn, mà Mai kêu là sông Tô Lịch, khiến ông Lão phải mỉm cười. Cuối ngõ ấy, mãi trong cùng xóm, là nhà bà Cán, một nếp nhà bằng tre, lợp ra năm gian khá rộng, và một cái nhà ngang ba gian, ngăn khu đất nhỏ ra làm hai mảnh. Mảnh trước là sân, mảnh sau là vườn, trồng đủ các thứ rau, dùng vào sự nấu nướng và làm gia vị các hàng quả. Cái cơ nghiệp ấy, anh em học sinh trường bưởi và anh em thợ thuyền các nhà máy đã gom góp bằng mấy chục năm tiền quà để gây dựng cho bà Cán. Vì nhà trên lúc bấy giờ không có ai, Mai đưa thẳng ông Hạnh xuống nhà ngang, làm ở dưới bóng mát, một cây roi xanh tốt, lấm chấm rất nhiều hoa trắng. Trên một chiếc giường lát tre buông màn nâu và đầy những mụn vải tây điều, Huy đang nằm vẩn vơ nghĩ ngợi. Bỗng nghe rõ tiếng người quen ở ngoài hiên, Huy ngồi nhổm dậy. Thấy Mai và ông Hạnh vừa bước vào, Huy mừng rú kêu to. Ồ, ông Hạnh! Mai vội vàng chạy lại gần. Em nằm xuống, không ngồi dậy như thế, lại ho bây giờ. Huy dịu dàng vâng lời. Ông Hạnh đứng bên, đưa tay sờ trán Huy nói. Cậu gầy và xanh lắm, có uống thuốc không? Mai ứa nước mắt, cúi đầu không đáp. Khốn nạn, ông Lão Bộc còn chưa rõ tình cảnh hay sao? Lấy tiền đâu mà uống thuốc? Ông Hạnh sau nghe chừng cũng hiểu, thì thầm hỏi. Thế ông Tham ở đâu? Mai cười ngất, đánh trống làng, quắc mắt nhìn ông Hạnh, rồi trỏ tay vào Huy, có ý bảo đừng nhắc đến cái tên Lộc ở trước mặt em. Mấy hôm nay, hễ ai nói đụng đến cái tên ấy, Huy lại lên cơn sốt dữ dội ngay. Mai ngắm Huy có dáng mệt lả, da đã xanh lại phản chiếu sắc lá cây roi trồng ngay bên cạnh nhà nên càng xanh thêm. Nàng khẽ bảo người Lão Bộc. Thôi, ta ra ngoài kia nói chuyện để em nó nghỉ. Lên đến nhà trên, ông Hạnh bỡ ngỡ hỏi. Vậy cô thuê cái nhà này? Không, ở trọ đấy. Cả nhà đi vắng, mỗi người một việc. Nhưng bây giờ, ông bàn nên làm thế nào? Thế ông Tham? Mai gắt. Ông Tham mãi. Ông cứ coi như ông Tham chết rồi. Mà tôi cấm ông không được đả động đến ông Tham trước mặt em Huy đấy. Bây giờ chúng tôi không có một xu nhỏ. Vậy ông tính làm thế nào? Tôi chỉ hỏi ông có thế. Ông Hạnh ngẫm nghĩ rồi thong thả đáp. Được, được. Mai tôi về tàu sớm. Nhưng về làm gì mới được chứ? Được, cô cứ yên lòng. Thế nào chuyến này tôi cũng bán được nhà cho cô. Không ít ra cũng cầm được. Cô cứ vững tâm mà tin cậy ở tên đầy tớ già này. Ngày xưa tôi can cô đừng bán nhà. Nhưng lần này thì ta phải quả quyết bán. Mà linh hồn cụ Tú khôn thiêng chắc cũng giúp cho công việc ta được chóng xong xuôi. Mai cảm động ứa nước mắt, cười gượng bảo người Lão Bộc. Ông Hạnh ạ, ở đời chỉ có một sự đáng quý, đó là lòng tốt của con người ta. Còn ngoài ra, vứt đi hết. Hai hôm sau, cũng đương lúc Mai bán hàng quà cho học trò, người Lão Bộc tươi cười đi tới, trên vai vác một cái tay nải nâu nặng trĩu, Mai hớn hở. Thế nào ông Hạnh, có xong không?
Xong rồi, cô ạ.
Mai vui mừng. Thôi, về nhà, ông thuật lại chuyện cho tôi nghe.
Rồi quay ra chỗ các anh em học sinh, Mai xin lỗi.
Các cậu cho phép tôi về thôi, tôi có việc cần lắm.
Một cậu tò mò hỏi,
việc gì thế cô?
Mai cười, việc bí mật, không thể nói được.
Một cậu nữa hỏi,
có phải thầy cô đấy không? Thầy cô lên tìm cô về gả chồng cho cô chứ gì?
Mai đã đặt gánh hàng lên vai, nghe cậu kia nói đến chuyện gả chồng. Nàng vừa tức giận, vừa bẽn lẽn, cúi xuống nhìn bụng. Nghĩ tới Lộc, tưởng tới đứa con khốn nạn mai sau. Mắt ướt lệ, nàng rào bước trên đường. Đi đã được một quãng xa, nàng hãy còn nghe rõ tiếng nói đùa chế giễu ở sau lưng. Ông lão Hạnh cười bảo Mai,
nhất quỷ nhỉ ma, thứ ba học trò, cầu tục ngữ thật không sai.
Mai cũng cười gượng đáp,
không đâu ông ạ, họ thế mà tử tế lắm.
Rồi Mai thở dài nói tiếp,
họ đương tuổi vô tư lự, sung sướng thực, còn em Huy.
Ông Hạnh an ủi,
cô cứ nghĩ làm gì thêm đau lòng. Có tiền thuốc thang, rồi cậu Huy khỏi bệnh, đi học, đỗ đạt, ra làm quan, làm tư, chứ có lo gì.
Mai hớn hở quay lại hỏi,
à thế nào, việc bán nhà thế nào, ông?
Không, có bán được đâu.
Mai cau mặt,
sao ban nãy ông bảo xong rồi?
Nghĩa là không bán được, chỉ cầm được thôi.
Mai hơi hoàn hồn thở dài,
ông làm tôi lo sợ quá.
Thế cầm được bao nhiêu và cầm cho ai?
Ông Hạnh liền đem đầu đuôi câu chuyện ra kể cho Mai nghe.
Vừa về tới làng, tôi đi khắp các nơi giàu có hoặc khá giả, dạm bán, dạm cầm, nhưng họ đều từ chối. Kẻ thì nói không sẵn tiền, kẻ thì nói không nỡ mua nhà của cụ Tú. Tôi đã nản chí, thất vọng, thì bỗng tôi lại nhớ đến ông Hàn Thanh.
Nghe tới tên Thanh, Mai mỉm cười ngắt lời.
Cái ông Hàn ba vợ ấy à?
Vâng, khi tôi không dạm bán đâu được, thì tôi liền sang liều bên nhà ông Hàn.
Ông ấy thế mà khá, cô ạ. Ông ấy săn sóc hỏi thăm cô, cứ tiếc cho cô không nghe theo lời ông ấy. Ông ấy bảo, giá cô bằng lòng lấy ông ấy, thì nay sung sướng biết bao.
Mai hơi cau mày.
Chuyện cũ, ông nhắc đến làm gì?
Ông Thanh lại nói, nếu bây giờ cô muốn về lấy ông ấy cũng bằng lòng.
Mai gắt. Thế nghĩa là không bán được nhà, phải không?
Vâng, không bán được nhà.
Thế mà ông kể lôi thôi mãi.
Thưa cô, không bán được, nhưng cầm được.
Cầm cho ai?
Cầm cho ông Hàn Thanh mà lại.
Ông ấy không mua, chỉ bằng lòng cho cầm thôi. Vì ông ấy muốn để sau này cô chuộc lại. Nên lãi ông ấy lấy rất nhẹ, chỉ có 2 phần. Cô phải biết, ở quê ta không mấy khi lại có người lấy lãi 2 phần như vậy.
Mai nói đùa,
sao tự nhiên ông ấy lại dở chứng đâm ra tử tế thế nhỉ?
Thì ông ấy vẫn tử tế đấy chứ.
Mai cười,
chừng ông ấy nhờ ông đến ca tụng ông ấy với tôi đây chứ gì.
Ông Hạnh giận thở dài, cô ngờ vực tôi thì còn rời đất nào.
Mai hối hận nói chữa,
tôi nói bỡn đấy mà, thế cầm được bao nhiêu tiền ông Hạnh?
Cô thử đoán xem.
Độ 100 bạc nhé.
200, cô ạ.
Ồ, khá nhỉ. Thế có tiền rồi đấy chứ?
Ông Hạnh cười.
Có tiền làm sao chóng thế được. Còn phải làm văn khế đã chứ.
Mai buồn sầu hỏi.
Thế độ bao giờ thì có?
Cũng phải dăm hôm nữa. Đây, văn khế tôi đã mượn người viết rồi. Tôi cầm lên lấy chữ ký của cô, của cậu Huy. Rồi về chỉ điền một chữ giả. Vào nữa là có tiền.
Chữ giả gì?
Nào có biết. Thấy chú Khoa Vạn, chú ấy nói thế, thì cũng biết thế.
Đâu, ông đưa văn khế tôi xem.
Ông Hạnh đặt tay nải xuống đường, mở túi, lấy đưa cho Mai một tờ giấy tín chỉ có viết chữ nho. Mai đọc một lượt, rồi nói.
Được, để tôi ký.
Thôi, mọi việc nhờ ông trông nom cả cho đấy nhé.
Nàng nhìn cái tay nải, hỏi.
Những vật gì mà nghe loảng xoảng thế?
Về nhà, rồi tôi mở cho cô xem.
Mai cười.
Cái gì mà bí mật thế, ông Hạnh?
Về tới nhà, hai người gặp bà Cán đương ngồi bên giường nói chuyện với Huy. bà lão vui mừng đứng dậy hỏi. Kìa ông Hạnh, công việc xong chứ? Ông lão Bộc đặt cái đẫy xuống đất. Chào cụ. Vâng, xong rồi. Mai vội ngồi xuống cởi đẫy ra xem thì thấy có một cái nồi, một cái xanh, một cái chậu thau và một đôi hạc thờ bằng đồng. Nàng cười hỏi. Ông đem những vật này lên đây làm gì thế? Ông Hạnh ngần ngừ đáp. Vì tôi lo cô cần tiền ngay. Hôm nọ tôi nghe thấy cô gì, cô ấy hỏi tôi có vật gì đem cầm không, nên tôi nghĩ đến những thứ này, để ở nhà cũng vô ích. Mai giọng cảm động. Ông Hạnh ơi, ông thực là người trời đưa lại giúp chúng tôi. Ông nghĩ chu đáo quá, lại đánh cát cẩn thận, trông sáng nhoáng, đẹp quá. Bà Cán cũng ngồi xuống, ngắm nghía các thứ, nói. May ra cầm được giam đồng đấy. Mai hỏi, cầm ở đâu được bà? Bà Cán cười. Rõ cô quê mùa quá, không biết cầm ở đâu à? Cầm ở Vạn Bảo chứ ở đâu? Ông Hạnh nhớn nhác. Nhưng tôi biết Vạn Bảo ở đâu. Được, để tôi đưa đi. Phải đấy, tôi đi cho. Chứ ông ngờ nghịch, họ bắt bí mất. Mai cũng nói vào. Phải đấy, nhờ bà đi dùm. Vậy cô ở nhà trông coi cậu Huy nhé. Cầm được tiền, khi về qua phố Hàng Thiếc, tôi mời cụ Lang Giao luôn thể. Huy đương nằm, nghe nói mời thầy thuốc thì ngồi nhòm dậy. Thôi, bà đừng mời ai hết, họ chẳng biết gì đâu. Bà Cán cười. Cậu khéo lẩn thẩn lắm, ốm thì phải uống thuốc chứ. Nhưng tôi chỉ tin thuốc Tây thôi. Khéo vẽ, thuốc Tây nhiệt, người Việt Nam mình uống sao chịu. Huy nghe bà Cán nói, im lặng, nằm cười thầm. Trên đường Quan Thánh, ông Hạnh và bà Cán dạo bước trở về làng Thụy Khuê. Bà Cán đã đến mời ông Giao, bà ta chỉ biết ở Hà Nội có một ông lang ấy, xong ông đi vắng. Bấy giờ trời đã gần tối, các đèn điện chiếu sáng lờ mờ lên những cây bàng trồng hai bên vệ đường, cành lá giao nhau như cái cổng tò vò cao vót. Thợ thuyền đi về làng rầm rập, cười đùa vui vẻ. Nhiều người quen biết bà Cán, họ chào bà và hỏi thăm ân cần lắm. Rồi họ bắt đầu bình phẩm người nọ, việc kia, nào oán giận, ông đốc ông ác, nào phàn nàn tiền công hạ, giờ làm việc nhiều, nào muốn bỏ nơi này, xin làm nơi khác. Họ đem những câu chuyện ấy kể cho bà Cán nghe, tưởng như bà ta có thể hiểu được. Đối với những lời than phiền ấy, bà Cán chỉ có một câu trả lời an ủi không đâu. Thôi việc ít người nhiều, có chỗ ăn, chỗ làm như thế là tốt lắm rồi. Bà Cán trả lời như thế là vì bà ta đã rõ những sự khốn khổ về nỗi thất nghiệp của bọn thợ thuyền lắm. Bà ta đã thấy nhiều người vì tức khí chốc lát, vì nghe lời xúi giục mà bỏ việc làm, rồi không có tiền để dành, chịu bao nỗi đắng cay đói khát. Những sự quẫn bách của bọn anh em lao động, nhiều lần bà ta cũng chịu gánh chung một vài phần mà không hề hé môi than thở. Bọn lao động, từ người làm thợ, cho chí người làm cu ly, biết bao là khách mua quà hoặc khách ăn cơm tháng của bà ta. Cố nhiên, anh em cũng có đồng chịu đồng trả. Gặp những khi mất việc làm, chẳng giúp được gì họ thì chớ, bà Cán nỡ đâu lại còn đòi nợ họ. Mà họ cũng chẳng có tiền đâu mà trả. Vì thế, bà ta nghe họ phàn nàn, oán trách giận dữ mà lấy làm lo cho họ. Mà lấy làm lo cho mình, nên luôn luôn vui cười vỗ về, khuyên dỗ. Thôi, ở đời biết nhịn nhục là hơn hết. Nhẫn nại là một tính tốt của những người đã từng trải cuộc đời, là khoa triết lý rất sâu xa của bọn dân nghèo đói. Cho dẫu họ bị xử tàn ngược đến đâu, họ cũng chỉ đem cái tính nhẫn nại ra đối phó. Hoặc yên lặng, chẳng nghĩ ngợi gì. Họ có cái tư tưởng sáo của một cái chủng tộc. Để che đậy nhu nhược, tính nhu nhược cần phải có. Phải, tránh voi chẳng xấu mặt nào, mà nhiều khi lại khỏi mất cái kiếm cơm áo nữa. Bà Cán từng thấy sự chật vật của bọn lao động đứng trước sự sống, như cây song mọc ở dưới hồ, cố sức ngoi lên mặt nước. Song tính vui cười hồn nhiên vẫn là tính căn bản của hạng người làm việc bằng chân tay. Những sự phiền muộn chốc lát họ quên ngay, rồi người này nói đùa một lời, người kia pha trò một câu, họ lại thi nhau cười khanh khách. Một người hỏi bà Cán, cái cô bé ở nhà bà là con bà đấy à? Bà Cán đáp, phải, con tôi đấy. Một người nói đùa, giống bà nhỉ, chắc khi bà còn trẻ, bà cũng đẹp như thế. Cô em đã có chồng chưa bà? Bà Cán hơi cau mày. Cháu nó sắp có con rồi đấy.
Ông lão Hạnh nghe bà Cán nhận cô chủ mình là con thì không bằng lòng. Nhưng vì thấy trong bọn lao động, nhiều người có dáng dữ tợn, nên ông ta chỉ yên lặng đi bên cạnh, không dám bàn thêm một câu.
Về đến nhà, bà Cán thấy có nhiều người xúm xít chung quanh giường Huy nằm. Mai chạy ra đón rồi thì thầm.
Chị Diên, chị ấy mời ông đốc tờ về chữa cho Huy đấy.
Bà Cán hoảng hốt. Ấy chết, mời đốc tờ rồi lấy tiền đâu mà trả?
Mai ngẩn ngừ. Quý Hồ khỏi bệnh thôi bà ạ. Còn tiền thì đã có ông Hạnh, phải không ông?
Ông lão Bộc đáp.
Ý chừng cô nói cầm tiền nhà, phải không?
Mai cười.
Lại còn tiền gì nữa?
Bà Cán ngẫm nghĩ.
Thôi cũng được, nhưng ông đốc tờ thế nào?
Ông đốc tờ ấy là một trong số những người quen biết của cô Diên, chị cậu Trọng. Cũng chẳng ân nghĩa gì, chẳng qua trên con đường đời không tình, không cảm. Gặp nhau một hôm, kẻ cần sống, người cần thỏa lòng dục. Rồi mỗi người một ngả, nào ai còn tưởng đến ai?
Sự ngẫu nhiên tất phải thế, song đây lại không phải là một sự ngẫu nhiên. Lòng sốt sắng, muốn cứu giúp kẻ khốn cùng trong buổi hoạn nạn, khiến Diên ngồi moi óc, cố tìm được một người quen biết làm nghề thầy thuốc. Không nhớ ra, nàng liền đi lục tới những bức thư của đám tình nhân, thì chợt vớ ngay được cái danh thiếp của ông Đốc Minh. Trong lòng hớn hở, nàng trang sức cực kỳ diễm lệ, rồi rời gian phòng nàng thuê ở một phố hẻo lánh dưới xóm chợ hôm, để đến nhà ông thầy thuốc mà, vì bạn em, nàng muốn nối lại tình xưa.
Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Nửa Trường Xuân của tác giả Khái Hưng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.